chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, dù mới gặp nhưng cảnh ngộ éo le của Thác đã khiến bà Chiêm thương cô đến thắt lòng. Dẫu có cảm tình với vẻ hiền hậu, ưa nhìn của Thác, nhưng bà không dám nghĩ đến chuyện tìm cô làm lẽ cho chồng, mà tận tình giúp đỡ cô như người ruột thịt. Được bà Chiêm an ủi, phân tích, Thác thấy mạnh mẽ hơn. Cô quyết định đưa hai con về ở với cụ Gành để tránh xa gã đàn ông chủ nợ, đến quấy rối đe dọa. Trong những ngày bà Chiêm đi bán hàng, ông Đá đã gọi ngoãng đến nhà sửa cối xay. Mặc dù đang gian díu quan hệ với Hớn, nhưng vừa nhìn thấy vẻ xinh xắn mơn mờn của Mùi, con gái ông chủ, anh ta đã thích mê mệt và lại dở thói ỡm ờ, trăng hoa để tán tỉnh. Khắp thiên hạ, không ai không biết tính lăng nhăng gia truyền của ngoãng. Chỉ có Mùi, vì mới chớm tuổi mới lớn, ít va chạm với bên ngoài nên không hay. Cô thích thú khi ngoãng nói chuyện biết pha trò, thỉnh thoảng lại có động tác va chạm, làm cô đỏ mặt. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần 5 tiểu thuyết Duyên Phận của nhà văn Phan Quế trong buổi đọc truyện hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Nhà mình mấy đời nay sống bằng nghề đóng cối. Ông đi, thằng ngoãng còn non dại thế này, ai mướn ai thuê. Cứ cho nó làm cho nó quen. Theo bố mấy năm lại chả thạo nghề hơn bố. Còn nếu khó, cho nó theo chú bốn mấy năm nữa. Em tôi cũng giỏi nghề lắm. Thế ông không ở nhà kèm con được ư? Không, đã bảo đi là đi, không bàn xuôi bàn ngược nữa. Lần ấy bố ngoãng đi, ngoãng phải theo ông chú ruột hành nghề. Khổ cái, chú không giỏi nghề bằng bố, lại vụng nói chỉ giỏi ăn giỏi rượu nên ít người gọi. Nhưng còn nghề gì hơn nghề đi đóng cối? Cơm bưng nước rót, mưa không tới mặt, nắng không đến đầu, chỉ cần khéo chân khéo tay là quanh năm có việc. Chú vụng cưa thì cháu khéo đục, phải cái chứ ai tin cái anh phó cối mới lớn. Mãi sau này người ta mới gọi nhiều, còn lúc ấy là ngoãng cắn răng chịu, muối mặt đi xin việc với công rẻ. Bố ngoãng bỏ nhà đi biển biệt, không một lá thư, không một lời nhắn. Mẹ cứ đinh ninh là bố chết rồi. Ông ấy không ngã nước thì hồ vô, hà cớ gì ngần ấy năm mà chẳng ló tiếng ló lời về quê lấy một lần. Rồi mẹ ngoãng nhớ ngày bố ngoãng bỏ nhà ra đi, lấy làm ngày giỗ. Mâm cơm cúng bao giờ cũng có tiền giấy với một chiếc thang làm bằng sống tàu lá chuối. Ngày giỗ nào mẹ cũng khóc, nước mắt dành cho chồng bà chắt từ gan ruột của những ngày mòn mỏi đợi chờ, thương xót đau khổ. Mẹ khóc, ngoãng cũng khóc. Bà bảo cúng tiền để bố mày lấy cái tiêu pha đi lại, còn chiếc thang bằng cọng chuối bắc từ đất lên mâm cúng là để cho bố biết lối mà về. Bố còn có nhà có cửa, có vợ có con thật, nhưng khác gì cô hồn. Ngày rằm tháng 7 thì cúng cháo lá đa khấn vọng, ngày giỗ như thế này phải cúng vậy để cho hồn có chủ. Những năm ấy mẹ ngoãng muối tiêu hết cả tóc, người sơ sát như vỏ đỗ vì nuôi con mong chồng. Rồi hồn cũng về, hồn mang theo một bà vợ và ba đứa con. Một đứa con tuổi đúng bằng 5 tháng hồn bỏ nhà ra đi. Hai đứa sau thì cứ cách nhau 3 năm một. Đứa đầu là trai, hai đứa sau, một trai út và gái giữa. Hồn dẫn vợ con vào nhà, vừa bước qua cổng đến sân, thấy mẹ ngoãng từ trong nhà đi ra, hồn nhìn khắp lượt nói. Mẹ em quỳ lễ chị đi, các con quỳ lễ mẹ già đi. Tôi mong cả nhà tha tội cho cái lão phó cối đa mang này. Mọi chuyện đã rõ. Người vợ lẽ mà bố ngoãng mang về hôm nay chính là bà quá mà bố con ngoãng đã đến đóng cối năm xưa. Sau cái đợt chữa chân giường bị hỏng ấy, bà Quá bị ốm nghén. Họ nhà chồng biết chuyện, làng biết chuyện. Nhiều người lấy cái sự chính chuyên của bà ra mà dè bỉu. Ai đời Quá chồng 10 năm đứng vậy được mà sao bỗng chốc lại xa chân. Còn trẻ trung gì cho cam, ngót 40 chứ ít đâu. Nhỡ nhảng với ai thì nói ra để họ, để hàng bắt tội cho. Bà Quá cắn răng chịu. Ông trưởng họ gạn mãi, bà mới khai liều là do kẻ trộm vào trộm gạo. Thấy bà ở mình, nó cưỡng bức rồi bỏ chạy. Mọi người không chịu, làng dọa, nếu không khai ra, làng sẽ buộc lá hăn vào tay đuổi đi. Một hôm, bà Quá đã băng ruộng, hẹn gặp bố Ngoãng ở cái quán giữa đồng. Đôi bên to nhỏ nguồn cơn. Ông phó cối thương quá, đành tính nước liều. Lúc này thì chuyện đã cũ, mẹ Ngoãng chỉ biết ứa nước mắt, nhìn ba đứa trẻ. Tối ấy, mẹ gọi riêng Ngoãng xuống nhà ngang, mắng. Từ ngày ấy, mày biết sao mày không nói với mẹ một tiếng? Bố con mày bao che cho nhau để hại mẹ phải không? Ngoãng ngớ ra, thề sống thề chết với mẹ. Con thề với mẹ là con không hề biết. Con cứ nghĩ bố chữa chân giường cho bà ấy. Cứ như lúc này ấy à, thì con đã... Bà mẹ Ngoãng đay lại con. Bây giờ thì sao? Cha ăn mặn, con khát nước. Cái thân anh đấy, vợ với con đầy đủ rồi mà vẫn chưa thỏa hay sao, còn răng ríu chỗ này chỗ nọ. Đúng là bố nào con ấy. Con đứng đắn lắm mẹ ạ, họ đồn là đồn bậy cả. Mày có đủ tai vểnh ra mà nghe thiên hạ họ rêu rao không? Đứa nào có miệng, đứa ấy nói. Con không có sợ, mẹ đừng có so chuyện nọ với chuyện kia. Đời bố bố mấy, đời con đào. Bây giờ thì nhỡn tiền đây, thật là hậu sinh khả úy. Bố Ngoãng chỉ có một đôi ba, còn Ngoãng thì phải kể đến hàng chục. Trong con người phó Ngoãng đây còn đang sực mùi cô hớn, thì lúc này hắn lại mơ tưởng đến cô mùa. Cái đôi mắt đen như hạt nhãn lại hay đưa qua đưa lại ấy là dễ đắm đuối, dễ tình cảm lắm. Con gái 16, 17 đang tuổi ăn tuổi lớn nên cái gì chả đói. Theo nghiệp bố, Ngoãng đóng cối đã tài mà lân la chuyện gái cũng vào loại hơn cha một tròm đầu. Ngoãng đã mở miệng là như rót mật vào tai, rót rượu vào miệng các ả. Tên xấu thật, nhưng mặt mũi, tay chân, lời nói mình không xấu là được. Cứ xem cái cung cách ăn nói lúc này là Ngoãng biết mùa cũng thuộc loại dễ sóng sánh. Hớn thuộc loại ruộng già mạ ngấu, có cái đậm đà của nó. Còn mùa đây thì như sau cần gặp mưa phùn, cứ non mỡn ra, ai mà chả thèm. Giờ thì làm đã, cái cối này phải chắc, phải đẹp để lão đá ưng bụng mới nên chuyện. Ngoãng tự nhủ, rồi cởi tung cái áo cánh ngoài, vứt ra bậu cửa, rồi trần mình vào việc. Ngoãng chẳng ngờ ông đá đang đứng ở cửa ngách, nhìn tấm lưng trần loáng ướt mồ hôi của Ngoãng với vẻ mặt ưng ý trước một gã phó cối ham việc sành nghề. Liệu một ngày có xong không chú? Nếu nhà không vội, ông cho thư thư thời gian. Để tính. Ông đá quay đi, Ngoãng nhìn theo vẻ tính toán nghĩ cách. Khoảng 10 giờ, mùa đi chợ làng về. Vừa đặt rổ hàng vào bếp, cô đã vội vàng cầm hai đẫn mía bầu vào nhà ngang, đưa cho Ngoãng. Bác Ngoãng nghỉ tay, ăn tấm mía cho mát ruột. Nhìn mặt mùa lấm tấm mồ hôi, Ngoãng suýt xoa. Tôi xin cô mùa, mía ngon quá, đi chợ mà mùa trả đội nón, thế này thì hỏng hết nhan sắc. Có đấy chứ, cũng tại đi muộn nên em phải về ngay, đi vội để kịp làm cơm thợ. Bác phó mà đói, bố mẹ sẽ mắng chết. Ngoãng rước mía, khen mía ngọt, vừa tán. Sáng nay cô mùa đi chợ muộn là tại Ngoãng tôi hay chuyện. Giờ thì xin nhận lỗi, có chậm cơm tí cũng được. Ông cũng vừa xuống dục nhưng trả xong sớm được, với lại càng lâu càng kỹ, mùa có muốn thế không? Mùa đang định nói chuyện thì thấy từ nhà trên tiếng ông đá vọng xuống. Mùa, chưa chợt mắt ra rồi mà còn đứng đấy à? Đi làm cơm đi. Chuyện cho cái gì? Vâng ạ, con đi ngay đây mà. Mùa vừa đi, Ngoãng đã nghe tiếng ông đá e hèm vọng xuống. Âm thanh này, tinh ý, hắn biết chủ nhà muốn dành cho mình. Bữa cơm trưa cũng vậy. Mùa sắp hai cái bát, hai đôi đũa, một chai ba rượu với hai cái chén. Mâm cơm khá ngon, có rau cải nấu cà rô, đậu phụ rán chấm mắm tôm, thịt ba chỉ luộc. Mâm cơm được đặt trên chiếc chiếu một trải ở san bên nhà ngang. Mùa lễ phép lên nhà thưa với ông Đá, vẻ ngại ngại sợ sợ vì đây là lần đầu cô làm chuyện này với thợ. Nhưng hình như ban sớm bố mình đã hẹn. Cô mạnh dạn. Bố ơi, con muốn mời bố xuống nhắm rượu với bác Phó Ngoãng. Hả? Mày bảo gì? Cái gì? Ông Đá trợn mắt nhìn con gái như trước một sự lạ. Con mời bố. Mùa ấp úng. Mày nói gì? Xuống ngồi uống rượu với thằng Ngoãng ấy hả? Tao mà lại ngồi cùng mâm với nó. Mà ai cho mày díu ra díu giết ở chỗ ấy? Con... Mùa tái mặt lắp bắp. Hừ hừ, mày là con nhà tôm hả Mùa? Mùa hồn nhiên. Nhưng con đã sắp bát, sắp chén cả rồi. Câm, ai bảo mày làm? Vắng bà ấy ở nhà là con cái không hiểu phép tắc gì cả. Nhà này không có lệ ông chủ ngồi chung với kẻ làm. Tiếng ông Đá vọng to như muốn cho mọi người cùng nghe. Con lỡ nói với bác Phó Ngoãng rồi. Giờ bố không xuống, người ta lại cho là nhà mình khinh người ta. Với lại buổi sáng bố cũng... Đã nói không là không. Mày xuống nói họ tao ăn rồi. Mà ai bảo mày buổi sáng tao? Hỗn! Mùa đành xuống, nói khéo với Hoãng. Bố em dùng cơm trưa rồi, em xin mời bác. Ngoãng không nghe rõ hết câu ra câu vào giữa bố con Mùa, nhưng linh tính phách bảo có chuyện gì đó hơi quá đà. Mùa thì đã đành là đang có thiện cảm với Ngoãng, nhưng còn ông Đá, cứ lợi dụng lòng tốt này của cô gái mới lớn, có khi mất cả chì lẫn chài. Nghĩ vậy, Ngoãng nhìn Mùa bớt lẳng hơn và có phần chia sẻ. Hắn y tứ dẹp một chiếc bát, một đôi đũa, một chiếc chén sang bên, rồi chắp tay trước bụng, đi lên nhà, đến trước mặt ông Đá lễ phép. Nhà con có lời mời ông xuống xơi cơm ạ? Không dám, mời chú thợ cứ tự nhiên. Còn thiếu thứ gì, bảo con Mùa nó lấy cho. Giọng ông Đá lạnh lùng. Dạ, thưa ông, đủ rồi ạ. Ngoãng ngồi mâm chưa được 10 phút, đã thấy ông Đá lộc cộc đôi guốc gỗ đi xuống. Ông nhìn mâm cơm thợ khá đầy đặn, mà thấy lộn ruột vì con. Chiều muộn, khi Phó Ngoãng vừa ra khỏi cổng, ông Đá đã gọi Mùa lên nhà, rồi chỉ tay vào mặt cô con gái rượu mà nói. Mày làm cơm cho thợ ăn, hay là làm cỗ mời ông Chánh, ông Lý hả? Đồ ngu. Bố nổi cơn giận dữ. Nhìn bố, Mùa sợ ngoài mặt, nhưng trong lòng cứ đau đáu nỗi hận vì cái vẻ lạnh lùng của ông với cái nhà anh Phó Cối. Anh ta có lỗi gì nào, lại biết ăn nói nữa. Gặp kẻ khác giới lại ngọt lời. Ở vào tuổi Mùa, như lá non mới trổ, khó gì mà không chao động trước gió. Con gái có cái nhạy cảm tuổi dậy thì, trước kẻ khác giới. Người cha lại có cái nhạy cảm của người sinh ra, kẻ dưỡng dục. Gã Phó Cối thì chỉ cần cái gã cần. Đời là vậy. Trai gái như bùa mê, gió giằng bão giật, tình yêu có lúc như giặc, đạp ào mà đi. Bà cụ Cử càng ngày càng lo cho con gái. Việc muộn chồng của Hớn là chuyện cũ, còn chuyện giữa Hớn với anh Phó Cối có tên là Ngoãng thì càng ngày càng nặng nề hơn. Từ buổi bà hắt chậu nước bẩn vào người cái thằng trai lơ ấy, ít thấy hắn qua ngõ. Được tin hắn đang gian díu với ai đó bên kia sông Sỏi, nên bà Cự có phần an tâm hơn về phẩm giá của Hớn. Có điều, mặt nó cứ đần ra, hỏi mãi mới nói được đôi câu, thỉnh thoảng lại ngồi thở dài một mình. Đôi mắt thì cứ như đôi lá thuyền nan trên mặt sông Sỏi, ngày có gió lớn. Ngăn được chuyện trai gái, chưa hết nỗi lo, lại đến đận con sinh ra ngớ ngẩn. Giờ mà nó phát rồ phát dại, bà chỉ còn cách tìm vào sáu tấm mà chết cho yên chuyện. Người mẹ lo cho con, lắm lúc khuôn mặt cũng nhầu nhã, chẳng kém gì con. Hớn này, một hôm bà cụ Cự hỏi con. Con bé chỉ nhìn mẹ mà không nói. Bà cụ Cự đã quen chuyện này nên trả cho đó là sự vô lễ. Có lẽ nó muốn làm gan với bà. Đã vậy, bà càng phải gạn cho ra nhẽ. Mày dạo này thế nào thế hở con? Chẳng có thế nào cả. Hớn nói trông không vô lễ. Mẹ biết mày buồn, nhưng cũng phải từ từ để cho mẹ tính. Còn gái hơ hớ ra thế kia mà mặt mũi cứ ủ ê như đứa quá ấy là không có được đâu Hớn ạ. Dứt được cái thằng Ngoãng ấy ra là mẹ mừng lắm. Ai đời. Mẹ có thôi đi không? Thôi là thôi thế nào? Mà thôi cái chuyện gì cơ chứ? Tao bảo mày lời hay lẽ đẹp, chứ có xuôi đâm xuống hố, xuống vực đâu mà mày gan mẹ. Nuôi con từ thuở còn là cái trứng, giờ nên hoa nên quả, lại để cho quỷ nó vầy à? người ta chỉ mong chính thất, còn riêng mày lại muốn về làm hai làm ba nhà nó, đâu có xong với mẹ. Ném trà cái thằng ngoãng nó ra chuông, ra ao đi, con không muốn mẹ nói cái chuyện ấy mãi nữa. Hớn gân mặt ra vẻ kiên quyết, lúc này nhìn con gái cáu giận, bà cụ Cự mới thấy nó ra cái mặt người. Cái mặt người phải thế mới đáng đồng tiền bát gạo, chứ cứ trơn tru như bột nặn tỏ he của mấy ông thợ vườn thì chán mớ đời. Mày cáu với mẹ đi, cho nó hả cái đội u uất lâu nay, Hớn ạ. Chuyện trai gái nó là vậy đấy, hôn ra là đừng có nhúng vào. Chứ nhúng vào rồi là nó như nhựa biết ấy con ơi, khó dứt lắm. Bà Cự thở dài. Con đã bảo mẹ thôi kia mà. Ừ thì thôi đây, cô cũng động chân động tay việc nhà đi, cho con người nó tươi tỉnh ra. Vâng. Tiếng Hớn vâng rõ dài, bà Cự chỉ biết lắc đầu. Lúc mẹ quay đầu đi, Hớn nhìn bà, đôi mắt lừ lừ như kẻ trộm đêm và cười thầm. Mẹ làm sao mà cấm được Hớn? Con đố đấy. Hớn yêu, chứ có phải mẹ yêu đâu mà mẹ biết. Mẹ lấy chồng cho con thì phải tính lên tính xuống. Còn con, nếu mẹ là con, mẹ sẽ hiểu. Tình yêu lắm lúc khiến con cái vô lễ với bố mẹ. Hớn tay đôi cãi lại mẹ. Lúc mẹ hà hê rồi thì Hớn lại cười thầm về cái tính cả nghĩ nhưng lại rất cả tin của người già. Mẹ làm sao mà biết được mối tình giữa Ngoãng và Hớn nó dai dẳng, dẻo bền đến mức nào. Cái gói vuông vuông hôm nào Ngoãng nhờ trẻ con mang đến cho Hớn chẳng phải thứ quà cáp gì cao sang, chỉ là cái khăn lau mồ hôi của Ngoãng. Cái lão phó cối bẩn ơi là bẩn. Tặng khăn người ta không những cũ mà lại chả chịu giặt đi cho nó sạch mùi mồ hôi. Tệ quá là tệ. Mỗi lần Hớn lấy chiếc khăn của Ngoãng ra, cô lại ấp lên mặt, lên mũi mà hít hà cái mùi vải cũ đã thấm đẫm mùi da thịt của kẻ mà cô yêu. Chỉ có vậy thôi mà nhiều hôm Hớn đã thẫn thờ đến cả buổi. Lúc bé bện hơi mẹ, cứ khi nào rúc được vào nằm cạnh bà, hít hà hơi ấm của chiếc yếm sùi của mẹ, Hớn mới ngủ được ngon. Còn bây giờ, khi đã lớn quá rồi, thì cái hơi yếm của mẹ đã nhường cho hơi khăn của chàng phó cối. Cứ mỗi lần như thế, trong góc giường trống vắng nơi căn buồng ẩm mốc và tranh tối tranh sáng của mình, Hớn lại dạo rực khắp người vì tưởng tượng. Cái búi tre đầu làng, sao mà quen thuộc thế? Cái bàn tay thô ráp của Ngoãng, cái mặt râu ria và hôi xì mùi thuốc lào của gã đóng gối ấy, cứ như rơm như dạ, chất đống lên người Hớn. Cô ngột ngạt và thèm nhớ. Mẹ càng nghiêm ngặt bao nhiêu, ruột gan con gái lại cồn cào bấy nhiêu. Trên đời này, có nỗi nhớ nào hơn nỗi nhớ gái trai? Cái thẫn thờ của Hớn là từ đấy. Cái vô hồn nhiều khi của Hớn cũng từ đấy. Mẹ đâu có biết mà từ lúc 13 tuổi về làm dâu nhà chồng, mẹ chỉ biết có bố. Vợ chồng kiểu xếp đặt thì làm sao có cái thắc thỏm đầy vơi của nỗi nhớ nhung. Mẹ có biết nhiều đêm lúc gà gáy ấy, cái gã phó cối mà mẹ vẫn ghét cay ghét đắng ấy, nó hay đi qua đây đấy. Chả có gì ghê gớm đâu. Hắn chỉ đi qua phía sau nhà, nơi góc buồng Hớn ở, đến bên cửa sổ khép kín, đập đập nhẹ vào cánh mấy cái. Lúc ấy làm sao Hớn đã ngủ được, nên bật dậy ngay, cũng đập nhẹ vào cánh cửa mấy cái, ra hiệu lại. Rồi thì cánh cửa sổ được nhẹ nhẹ hé ra, tiếng Ngoãng phào phào hơi sương. Hớn đây à? Phải Hớn không? Hớn đây mà, đây. Hớn áp mặt vào cửa sổ, cho Ngoãng hít hà. Đôi tay để trần của Hớn cứ nuồn nuỗn ôm lấy cái cổ giam giáp của người tình mà viết mạnh vào chấn song cửa sổ. Chỉ thế thôi, hôm thì 1-2 phút, nhiều lắm là 7-8 phút. Chỉ cần nghe tiếng động ở ngõ xa là Ngoãng vội vã rút tay khỏi người Hớn ù té. Trong nhà cũng vậy, hễ nghe tiếng bà cụ Cự chở mình là Hớn đẩy dúi cái đầu của Ngoãng ra khỏi cửa sổ mà líu lưỡi nói. Mẹ dậy rồi đấy, chạy nhanh lên. Thật không? Ngoãng tiếc rẻ chần chừ. Thật mà, đấy, nhanh lên. Nhưng, không nhưng gì hết. Giọng Hớn hổn hển quyết liệt. Đôi tay họ như dính chặt vào nhau, gỡ mãi mới ra. Thứ nhựa vô hình ấy đã day dứt họ. Rồi ra tiếng cửa sổ bị khép chặt vội vã. Hớn nằm vật ra giường. Những lần như thế, Hớn thường trong mắt đến sáng. Mọi cái trên chiếc giường nhỏ bé và rộng rênh đều trở thành kẻ thù của cô. Góc khăn đã bị cô cắn sờn mấy chỗ. Nếp chiếu thường xô lệch. rát giường thỉnh thoảng lại kèn kẹt những tiếng đau đớn. Khổ nhất là tấm chăn. Cô giằng lên, giật xuống, có lúc nó bị vò nhàu thành túm thành mớ. Vật vã, khổ sở là vậy. Nhưng chẳng đêm nào là đêm, hớn không ao ước, được nghe tiếng lào thào như lửa thổi của ngoãng bên cửa sổ. Có một đêm ngoãng đến, hai đứa chưa kịp đôi lời với nhau, hớn đã nghe tiếng mẹ ngoài cửa buồng. Hớn à! Hớn ơi, con còn thức hay đã ngủ thế? Hớn giả vờ cựa mình, giọng ngái ngủ. Có gì thế mẹ? Khuya quá rồi còn gọi con làm gì? Mẹ nghe hình như có tiếng ai gọi. Hớn giật mình, đẩy vội ngoãng ra khỏi cửa sổ, rồi nói với vào nhà. Mẹ nằm mê đấy à? Khuya khoắt thế này, làm gì có người gọi? Họa là có ma. Rõ ràng là mẹ nghe thấy tiếng gọi. Bà cự trở dậy châm đèn, tiếng cuốc kêu lộc cộc. Chạy nhanh lên. Hớn nói nhỏ với ngoãng, rồi khép vội cửa. Lát sau, hớn mới nghe tiếng mẹ đang lộc cộc đôi guốc gỗ từ ngoài sân đi vào. Đúng là chả có ai gọi thật. Chuồng lợn chuồng gà vẫn còn yên lắm, mất cả ngủ. Hớn hé cửa buồng nhìn mẹ đang ngồi bên bàn nước ngáp ngủ mà thấy ai oán hết cả người. Hai nỗi khổ đàn bà là hai cung bậc khác nhau. Cùng nỗi lo đấy mà sao họ chẳng thể chia sẻ. Hớn thương mẹ mà không thể đỡ đần. Mẹ đi nằm ngủ đi, còn thức làm gì? Kệ tôi, giờ có đi nằm tôi cũng chả nhắm mắt được. Hớn ra hẳn nhà ngoài, đến ngồi bên mẹ. Cô quàng tay ôm bên vai gầy của bà mà xa xót, mà rừng rưng. Mẹ dạo này cứ thần hồn nát thần tính, có khi ma đấy. Thì rõ ràng mẹ thức hẳn hoi, nghe như có tiếng đập cửa, lại như có tiếng ai gọi, mà là tiếng người hẳn hoi. Hớn rụi rụi mặt vào lưng bà cự. Lo cho con lắm quá nên nghĩ lần thần đấy mà. Còn mỗi mình cô, không lo cho cô thì tôi lo cho ai? Rơm quá nắng rồi. Thôi, đi ngủ đi mẹ. Đêm nay, mẹ cho con ngủ chung với nhá. Bà cụ cự khẽ gật đầu. Hai mẹ con nằm úp thìa vào nhau, hớn hít hả hơi mẹ. Cô như bé lại. Bàn tay con gái lần lần sau làn yếm rồi sờ tí mẹ. Bà cụ cự bật cười đập mạnh vào tay con. Bé quá đấy, bỏ tay ra. Con nhớ. Thôi, ngủ đi. Bà cụ cự xoay nghiêng về phía con gái. Bàn tay gầy của bà khẽ đưa lên rồi vỗ nhẹ nhẹ vào tấm mông đầy đặn của hớn mà ru con bằng hơi thở nhẹ nhẹ của mình. Người hớn dịu dần, có hơi ấm của mẹ lấp đầy nỗi trống vắng của đêm, nỗi trống vắng của người. Cứ thế, hớn lịm đi và ngủ say như chết lúc nào không hay. Sáng sau thức dậy, hớn thấy mái tóc của mình xõa ra, gối trên tay bà cự. Lúc ấy, mẹ là tất cả, và nỗi lo sợ bị lộ chuyện kia cứ vơi dần theo ngày nọ qua ngày kia. Nhưng rồi, ăn vụng mãi, cũng có ngày để nhọ trên mép. Đôi trai gái đi đêm lắm, đã có ngày gặp ma. Lửa chạm rơm khô cháy bùng lên, làm sao mà ngăn kịp. Cái hơi đàn ông đàn bà khi đã quyện vào nhau khác nào bệnh thưng. Lúc ấy, hai đứa như chẳng biết gì trời với đất nữa. Vẫn những chắn song cửa ngăn cách, vẫn những bàn tay tìm nhau. Hai đứa như u mê trong bóng tối, chẳng còn lời gì để nói. Chỉ có hơi thở dồn nén hơi thở, bàn tay giết lấy bàn tay. Đúng cái lúc tảng vách đất, cánh cửa và hàng chấn song gỗ như bị bẻ nát, vỡ vụn. Đôi trai gái như muốn tan vào nhau ấy, thì bất ngờ từ khoảng đêm một vệt xài mảnh thẫm lia ngang. Ngoãng giật mình thấy nhói lên phía lưng. Theo bản năng bật lên tiếng kêu ối hốt hoảng, thất thanh và ôm đầu bỏ chạy. Trộm! Làng xóm ơi trộm! Nhiều nhà bật dậy, người đánh ngoãng vẫn vác đòn gánh đuổi theo. Làng xóm ơi trộm! Có trộm! Nhiều người đã vác dao, vác đòn càn chạy ra đường. Họ xúm quanh bà cụ cự đang cầm đòn gánh đứng thở. Nó chạy hướng nào? Phía kia, tôi đuổi theo không kịp. Nó đã lấy của nhà bà cái gì chưa? Chưa, vừa chợt có tiếng động là tôi dậy. Thế cô hớn đâu? Tuổi ăn tuổi ngủ, nằm như chết, biết gì. Cũng may, chả mất gì. Thôi, về đi ngủ bà con ơi. Mọi người tản mắt trong đêm, đèn đuốc lúc trước sáng rực, giờ cũng lụi dần. Bà cụ cự đóng chặt cổng, quăng chiếc đòn gánh vào góc sân, lặng lẽ đi vào nhà. Lúc này Hớn đã quỳ trước gian giữa, tay khoanh trước ngực, mặt nhòe nhoẹt nước mắt, ngước nhìn mẹ. Con cắn rơm cắn cỏ, con xin mẹ tha tội, tiếng Hớn nức nở. Mặt bà cụ cự trong đêm, qua ánh đèn dần ánh lên màu sảnh nung quá lửa. Đôi mắt bà sâu hoắm như lỗ hang tối. Hớn chắp tay vái mẹ. Con lạy mẹ, chăm lạy mẹ tha tội cho con. Mẹ ơi! Lời Hớn òa ra trong ba gian nhà vắng. Bà cụ cự không thèm nhìn Hớn, mắt đăm đăm nhìn vào cửa buồng con gái. Nước da mặt bà vẫn sẫm, cái sẫm của màu sành quá lửa. Giờ đanh hơn, chỉ cần động nhẹ một tí là nó có thể vỡ tan thành từng mảnh sắc. Ngày hôm sau, ngay sáng sớm, bà cụ cự đã làm một việc phòng gian rất lạ lùng. Bà chặt những nhánh xương rồng nhiều gai nhọn, mang về, buộc ấp vào cánh cửa sổ buồng. Bà làm một mình, vài người đi qua góp ý. Sao bà không lấy cái nẹp gỗ đóng ngay vào, nó vừa chắc lại vừa đẹp? Có người lại bảo, trộm mấy khi nó vào qua cửa sổ, cụ ơi. Các ba cứ dạy thế, đã là gian phi thì có chỗ nào mà nó từ. Cái quần chó má ấy, trẻ không tha, giả không thương. Bà cụ cự vẫn làm theo ý mình, nhưng cái chướng ngại vật ấy chỉ tồn tại được 3 ngày. Ngày thứ 4 lại tự tay bà dỡ ra, vứt vào xó vườn. Một thợ chát vách bên hàng tổng được bà thuê về. Bà giao giá với thợ rồi tự tay đứng cạnh chỉ việc cho thợ làm. Cánh cửa sổ được tháo ra. Cả cái khung cửa chắc nịch với những chấn song tròn nữa cũng được dỡ sạch. Rồi chính tay bà chẻ nan, chẻ lạt cho thợ buộc bức vách. Ai đó đi qua, ngứa miệng nói vui. Bà cự lại làm buồng để kén chồng cho con hả? Nghe người hỏi mà lòng người mẹ chát lại. Bà chỉ biết im lặng và gượng cười. Trong lúc ấy, lấy cớ làm cơm thợ, Hớn cứ chui lùi dưới bếp, giấu mặt, không dám ra ngõ, sợ hàng xóm nhìn. Nỗi đau tình cảm thường vón cục trong lòng. Quý vị và các bạn vừa nghe phần 5 tiểu thuyết Duyên Phận của nhà văn Phan Quế. Buổi đọc truyện của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh xin được khép lại tại đây. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.